Bốn mùa, cơm, phở, bún, nem. Fast food Việt ở Séc. Ở Bỉ, phải lên thành phố lớn, tôi mới thấy người Việt mừng rơn vì được nói tiếng Việt. Ở Séc, anh họ tôi bảo, cứ ra đường là thấy người Việt. Chỉ muốn lườm vì lại cạnh tranh cùng nghề, làm khó nhau đây. Có lần, trên phố tôi nghe một người đàn ông trung niên nói chuyện điện thoại oang oang. Mua vé rồi, rẻ như bèo. Thứ bảy này tao vù sang Séc. Mày hẹn anh em làm bữa cháo lòng tiết canh nhé. Bên Bỉ này ít người Việt buồn kinh, nhậu nhẹt thiếu khí thế. Nơi nào nhiều người Việt, ẩm thực ở đó mới tinh. Tôi phải đi Séc, chuyện ăn uống cũng quan trọng chứ. Người Việt ở nhà chắc biết nơi bên chợ Séc có Sapa, tại Praha, chẳng cần tả kỹ nữa. Nhưng có những cảnh rất thân quen, khiến tôi không kìm lòng được, liên tục reo lên với anh họ khi anh lái xe lòng vòng trong khuôn viên chợ rộng khoảng 6 cây số để tôi khỏi mỏi chân đi bộ. Anh ơi, người Việt vừa đạp xe vừa đi đưa cơm kìa. Anh ơi, họ đang rửa cải muối dưa kìa. Anh tôi phát phì cười, chuyện thường ngày ở huyện, có gì mà cô cứ reo lên như thế? Nói đoạn, anh thò cổ ra cửa xe, nói vọng vào một cửa hàng thực phẩm. Chị Hằng ơi, bữa trước làm đậu thế nào mà em ăn thấy chua thế? Hôm nay đền cho mấy bìa đậu mới được không? Nhưng ở Séc, đâu chỉ có chợ Sapa. Tại ba thành phố tôi ghé qua gồm Ostrava, Brno và Praha, nơi nào cũng dựng chợ, hoặc nói sang hơn là trung tâm thương mại do người Việt thuê bao và chia lại cho chính người Việt kinh doanh từng gian hàng, xen lẫn vài quầy vải, quần áo của người Ba Lan. Người Ba Lan bán vải giỏi, không kém người Việt. Riêng ẩm thực Việt ở Séc, đúng là tinh, ngon và phục vụ nhanh. Ở chợ Sapa có thể vào một quán chỉ để ăn chuyên về vịt. Tiết canh, bún vịt sáo măng, vịt nướng, vịt luộc, vịt quay. Người châu Âu đến Việt Nam đánh giá cao dịch vụ ẩm thực ở chỗ, vừa ngon vừa dọn món nhanh. Đơn giản vì các quán phở hoặc lẩu, bún thang, ốc, bánh cuốn thường chỉ tập trung một hoặc hai món, gọi là bê bát ngay. Trong khi các nhà hàng ở châu Âu thường bắt khách đặt chỗ trước, có chỗ ngồi vẫn chờ nửa tiếng mới được ăn. Ẩm thực Việt ở Séc gọi fast food Việt, thức ăn nhanh Việt, được rồi. Quy mô nhỏ thì mở một hai nhà hàng. Từ thị trấn đến thủ đô đều thấy trôi biển lớn hoặc thực đơn in đẹp mắt, từng món để chọn, kèm ảnh minh họa. Vừa phở mini, mì xào, cơm rang thập cẩm, vừa khoai tây chiên, hamburger, bánh kẹp thịt nếu muốn. Giá bát phở to ở Séc chỉ 3-4 euro. Ngồi 5 phút đã dọn lên bốc khói trên bàn, trong khi ở Bỉ, 9-10 euro lại phải chờ gần nửa tiếng. Quy mô lớn hơn chính là hệ thống nhà hàng Guti và Ngọc Hân đang hiên ngang dựng quầy cạnh tranh với mặt McDonald's và KFC trong các trung tâm thương mại lớn. Anh họ tôi bảo, để đầu tư một cửa hàng ăn nhanh giữa trung tâm thương mại như thế, hệ thống bếp inox sáng choang đặt giữa quầy cho đầu bếp tung chảo đảo lửa, trình diễn nấu ăn trước mặt khách như thế, phải tốn khoảng 250.000 đô la Mỹ. Nấu trước mặt khách cần có hệ thống hút mùi hiện đại, thế bếp mới đắt, nhưng bán cũng đắt hàng hơn. Cô đã sang đến đây, khỏi lo đói. Dọc đường từ Ostrava lên Brno, rồi Praha, cứ thấy trung tâm thương mại lớn là tôi dừng chân, vào Guti hoặc nhà hàng của người Việt, ăn uống miễn phí, trực tiếp đầu bếp ra tiếp chuyện và xua tay. Em của bác, coi như người nhà không lấy tiền. Đúng là quan hệ kiểu Việt Nam, nhưng lòng cũng thấy tự hào chứ. Ẩm thực Việt có khắp nơi. Đến chơi nhà chị Dương, lấy chồng người Séc ở Brno, chị kéo vào bếp, khoe mới kiếm được cái máy xay thịt, có hệ thống đảo và trộn hoàn hảo. Từ nay đều giò bò chả cốm. Cốm khô mang từ Hà Nội sang, cho chồng con kẹp bánh mì ăn nhanh. Chẳng phải fast food kiểu Việt tiện lợi ấy sao? ngay giữa một đất nước xa xôi quê nhà về địa lý như Séc, nơi nào hiện diện nhiều người Việt thì văn hóa Việt ở đấy cũng quánh đặc. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh tối trời nơi chợ Việt tại thành Ostrava, người mua thưa thớt, chỉ toàn người Việt mặc áo da cóm róm trong giá lạnh, vừa ngồi rung đùi bần bật, vừa tộm ngụm trà nóng chờ khách. Bỗng nghe tiếng bánh xe lộc cộc trên đường gồ ghề sỏi đá. Một phụ nữ Séc hiện ra, rào: "Cá giết, cá giết!" Còn người đàn ông tóc hun đi bên cạnh, ngực áo thập thò, tập túi bóng xanh, đợi ai mua là móc ra bọc cá. Sao họ biết mà gọi là cá giết? Tôi hỏi anh họ. Người Việt dạy họ rằng cá chép nặng dưới nửa cân chỉ đáng gọi là cá giết thôi. Bọn này chắc vừa đánh trộm được đợt cá nhỏ mới vào đây rao bán. Người Việt vẫn mua về nấu dưa ấy mà. Khẩu vị của ký ức. Những tưởng người Việt xa xứ thiệt thòi ở miếng ăn không còn đúng khẩu vị quê nhà, hóa ra nhiều người chung tâm trạng. Về Việt Nam đi ăn nhà hàng cũng không thấy ngon nữa. Chuyện gì đã xảy ra với vị giác của người Việt ở phương Tây? Chẳng lẽ chỉ một miếng ăn cũng hàm chứa cả mùi vị kiêu hãnh và định kiến? Mỹ Trâm sống ở gần quận 13 của Paris, Pháp, than với tôi: "Vào đó gọi món bằng tiếng Việt cũng được, nhưng không món nào em ăn thấy ngon hết. Về Việt Nam ăn cũng chẳng thấy ngon luôn. Lúc nào xiên, tự nấu ăn là vừa miệng nhất. Muốn ăn phải lăn vào bếp." Điều này càng đúng với người xa xứ. Tôi chẳng thấy mình có chút năng khiếu nữ công gia chánh nào, nhưng từ khi chuyển sang Bỉ cũng bắt đầu biết cách tích trữ những món rau thơm trong tủ đá để ăn suốt mùa đông buốt giá. Húng, hành lá, mùi tàu phải rửa sạch, cắt khúc rồi cho vào từng hộp nhựa bỏ vào tủ đá. Riêng ớt tươi phải trữ cả quả, nếu thái lát sẽ nát, khi nào dùng mới lấy ra rã đông. Từ Bỉ bay sang Cộng hòa Séc, phải dừng chân đổi chuyến ở Zurich, Thụy Sĩ. Thêm 4 tiếng ngồi tàu đêm từ Praha về thành phố Ostrava. Tôi ngủ mê mệt đến gần trưa trên chiếc giường nệm êm ái anh họ đã trải sẵn. Bỗng ngửi thấy mùi hành phi thơm lừng, xèo xèo cá rán trên chảo mỡ, tiếng băm chặt chắc nịch trên thớt. Mọi giác quan như được đánh thức. Tôi tìm vào bếp, xúc động thấy người anh họ gần 20 năm mới gặp đang lúi húi nấu canh chua cá chép đãi tôi. Loáng cái, khúc thân cá chép 5 cân anh mua ở siêu thị về đã cõng đủ gia vị cho vào lò nướng. Phần đầu và đuôi bắt đầu gọt nước trong nồi canh quyện mùi hành, thì là mùi tàu, cà chua, dứa, ớt. Anh mời thêm hai người bạn Việt đến chơi nhà. Cơm dẻo xé ra, bát canh chua màu lên rực rỡ. Rượu ngon đã có bạn hiền. Nhưng tôi vẫn chưa quen hình ảnh anh họ tôi. Hồi còn ở Việt Nam, chẳng mấy khi đoạn đến son chảo, giờ thoăn thoắt nấu ăn trong bếp. Mà làm đâu ra đấy, loáng cái mâm cơm đã tươm tất ngon lành nóng sốt. Định cư xứ này, không ôm đít chảo thì anh chết lâu rồi. Anh phân bua. Rất khó rủ được vợ chồng Vân và Ghét đi ăn nhà hàng Việt ở Bỉ. Ghét yêu vợ Việt mà chưa yêu được món Việt. Còn Vân bảo, món Việt ở nhà hàng bên này nấu bán cho Tây là chính, vị phai nhạt đi nhiều, không đúng gu của mình nữa. Thế là thỉnh thoảng, Vân nấu bún cá, bún bò, lẩu hải sản, mời vợ chồng tôi đến. Các ông chồng Tây được dọn món riêng, cứ đơn giản nem rán, phở xào là dễ ăn nhất. Cũng giống tiệc chiêu đãi của sứ quán Việt tại châu Âu, nhân dịp Tết cổ truyền thôi. Các món nem rán, gỏi cuốn, mì xào, cơm rang thập cẩm hợp rất khẩu vị khách Tây. Trong khi bánh chưng và xôi gất hầu như chẳng anh chồng ngoại nào động đến. Họ không có văn hóa ăn đồ nếp. Có đêm Vân gọi điện chỉ để khoe: "Tớ vừa sang Hà Lan, được cô bạn Việt bên đó mách cách chế nước lèo nấu bún bò. Hóa ra sả tươi, mắm ruốc Huế và dứa cũng chưa đủ vị đâu nhé. Phải giả dập hành rễ thành tươi cho vào, vị thơm ngon hẳn." phát hiện nho nhỏ đầy kiêu hãnh. Mới đây nhờ một người bạn mách, tôi cũng tìm được con rạm trông như cua đồng, không có canh mồng tơi thì đã có rau chân vịt. Bát canh cua của người xa xứ đảm bảo đúng là thịt cua, gạch cua xịn, chứ không lo ngày ngày lo nhà hàng dùng đậu thay thế. 2 năm liên tiếp đón Tết cổ truyền cùng chồng con ở Minnesota, Mỹ, chị Bích, một người bạn vong niên của tôi, viết thư kể. Bên châu Âu chắc không dễ kiếm thực phẩm, dễ nấu món Việt đúng khẩu vị như người Việt ở Mỹ được. Kể cho mà thèm, bên này Tết chẳng thiếu thứ gì. Bàn thờ gia tiên có cả nải chuối xanh, 2 cây mí dựng 2 bên, khói hương ấm cúng lắm. Chị Bích thích nhất có dưa cải muối vàng ươm và gà dạo phố để ăn. Từ nhà chị Bích lái xe khoảng 15 đến 20 phút đến trang trại giết mổ gia súc gia cầm của người Việt. Nhếch nhác hơn chợ của người Tây, nhưng sôi động. Vui nhất là chốn bán gà, cũng đậm mùi mồ hôi như chợ quê nhà. Người Mỹ không chịu được mùi hôi này, đành ăn gà đông lạnh. Còn người gốc Việt muốn ăn gà tươi, nên chịu khó vào đây. Khổ quen rồi, ngửi mùi hôi có khi lại thấy đỡ nhớ nhà. Trang trại gà của người Việt ở Mỹ không chỉ đi tiếp đón người Việt đến mua, mà cả người Mông. Chị Bích khoe, người Mông vào mua một lúc vài chục con gà, vắt hẳn con lợn hoặc con dê về ăn dần. Ăn cả gà ác nữa chứ, khôn miệng thế đấy. Đi mua gà tươi kiểu này, mới có cả nguyên bộ lòng mang về nấu miếng hoặc xào bầu bí, cho mâm cỗ ngày Tết đủ đầy. Nhắc đến món lòng gà nấu miếng, tôi lại nhớ bát súp dạ dày bò đồng hương ở thành phố Pno, xét nấu đãi ăn. Ăn một lần nhớ mãi. Chị bảo đây là món thuần xét, nhưng người Việt rất thích vì hợp khẩu vị. Hóa ra bí quyết người xét nấu món súp này ngon chính là ở Việt. Ninh xương hun khói cũng giống như người Việt nấu phở bằng nước xương ống bò vậy. Sáng sáng, đặc biệt là khi đông về, người Việt hòa vào dòng người xét xếp hàng trước các trạm xăng, mua một bát súp dạ dày bò giá 25 cua rong, thêm một chiếc bánh mì khoảng 30 cua rong. Vậy là chỉ đến 1 đến 2 euro đã có bữa điểm tâm no đẩy bụng, ấm người. Đến đây, có thể bạn đọc sẽ nghĩ việc xoay sở nấu món ăn cho đúng khẩu vị quê nhà và phải dần thích nghi với món Âu, khiến vị giác của người Việt xa xứ rối loạn. Về Việt Nam ăn mới không thấy ngon như trước nữa. Chính là khi tôi về thăm Hà Nội, vào quán phở cũ giá đã tăng lên 50.000 một bát. Chồng vẫn tấm tắc khen ngon, mà mình lại thấy không vừa miệng nữa. Cái vị ngon của ngày xưa tôi vẫn nhớ ấy, đâu rồi? Chưa chắc tại phở quê nhà bây giờ bớt ngon, tự nấu sao bằng được như thế. Mà chính vì nỗi nhớ đã khiến miếng ăn nhuốm màu định kiến. Cũng như cái cảm giác Tết bây giờ, nhìn dĩa giò đầy mà chỉ nhớ miếng giò mỏng ngọt thơm của thời bao cấp thiếu thốn. Lại hỏi sao giò bây giờ không ngon như giò xưa? Theo tháng năm xa xứ, tôi đã tự động thêm mắm thêm muối vào ký ức ẩm thực, tẩm ướp khẩu vị của mình đậm đà theo nỗi nhớ quê nhà. Dọc đường cơm bụi trời Âu. Gọi cơm bụi cho hợp không khí lang thang từ Bỉ qua Hà Lan, rồi Đức, Séc, ăn uống cùng cộng đồng người Việt. Chứ bữa nào tôi cũng ngon, tươm tất và thú vị bất ngờ. Ở xứ xa này, ẩm thực Việt đã thể hiện vai trò sứ giả văn hóa thông minh, tài tình. Ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh tại Bỉ, thỉnh thoảng lên thành phố lớn, vào cửa hàng của người Việt, Thái hoặc Nepal, tôi vẫn lùng được gia vị Á Châu về nấu canh cá, riêu cua, hoặc cầu kỳ thì phở gà, bún bò, nem rán. Mới đây, vào Carrefour, hệ thống thiêu siêu thị lớn bậc nhất châu Âu, đã thấy bày bán bánh đa nem bao bì in rõ Made in Việt Nam, lòng vui khôn tả. Mong sớm đến ngày, người Việt cũng thuê được quầy ngay giữa siêu thị này và mời khách nem rán như người Nhật đang cho nếm thử sushi. Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Kỳ công tìm được gia vị nấu món quê nhà nhưng nhiều khi tôi ăn chẳng thấy ngon. Thiếu hứng nấu nướng bởi chồng con không hợp khẩu vị riêng mẻ mắm tôm của mình. Vì thế, sống giữa lòng châu Âu, tôi vẫn mê mẩn du lịch bụi xứ này bởi có họ hàng, bạn bè hoặc đồng hương đón rước, cho tá túc qua đêm. Hơn thế, còn được cùng nhau ăn những bữa cơm ngon đậm phong vị quê nhà. Từ Bỉ sang Hà Lan nhanh nhất, chỉ hơn 2 tiếng ngồi tàu đã đến Rotterdam, mệnh danh cảng châu Âu vì quy mô lớn nhất châu lục. Đã sẵn cô bạn gái lấy chồng ở đây, thêm bạn gái nữa đang học nghề ở Amsterdam cũng đáp tàu xuống. Chúng tôi gặp nhau ở cửa biển châu Âu. Nhàn dơ các cặp lồng sáng bóng lên giữa ga. Tranh thủ lúc vắng khách làm móng, em thái thịt bò, ướp bơ gừng, thêm chút xì dầu, hạt tiêu và cả mật ong rừng rồi nhé. Về đến nhà chị Linh là mình cắm bếp nướng được rồi. Đầu đông, tuyết phủ thành mái trắng trên lò nướng nơi góc vườn. Chúng tôi dùng bếp nướng điện không khói trong nhà. Từ sáng, Linh đã tranh thủ ra chợ chọn mua loại xà lách caron tròn xoay, chắc nịch. Nhà tay tách và lớp, lộ ngay những chiếc lá bên trong màu vàng chanh nõn nà, dày nước. Linh bảo, ở Đà Lạt cũng có loại xà lách này, cứng hơn xà lách mỡ, nhưng ăn giòn, ngọt nước, và khi cuộn thịt nướng không bị nát. Trên vỉ nướng, miếng thịt bò bóng bơ gừng và mật ong còn nguyện sáp đã trở màu nâu óng. Sao tìm được mật ong nguyên sáp tài vậy? Tôi hỏi nhàn. Cô khoe, em phát hiện người thổ thỉnh thoảng đem bán cả sáp ong rừng nguyên chất ngoài chợ, mua về ướp thịt bò, thịt gà rất ngon, mà dùng bôi mặt mịn da cũng rất tốt. Khỏi phải nói, bữa ăn đó ngon đến nhường nào. Ba người đàn bà chụm đũa trên vỉ nướng nóng hổi. Chuyện đời nơi xa xứ rơm rã tăng thêm gia vị tuyệt vời cho ẩm thực. Ôi phở! Vừa vào đến cửa nhà chú tôi ở Frankfurt, Đức, đã ngửi ngay mùi phở ngà ngọt ngào. Một chặng đường dài gần 4 tiếng hỏa xa từ Brussels sang Frankfurt, qua 2 lần chuyển tàu, gần có ê ẩm, bỗng thân thể thư giãn hẳn ra chỉ vì mùi phở. Vợ của chú tôi, gương mặt tròn dịu dàng, giọng thanh nhẹ, ân cần đặt bát phở trước mặt tôi. Thịt gà xé nhỏ liêu riêu, những khúc hành lá xe nóng lung linh, đậu trên sợi phở trắng như chuỗi vòng hoa trứng gà, thời ấu thơ nơi làng quê. Hương thơm bốc lên đượm mùi hồi, quế, hành khô và gừng nướng cháy. Biết cháu sang, cô nên nước phở suốt 12 tiếng. Thế đấy, cuối tuần nào, người Việt ở châu Âu cũng tự thưởng cho cả nhà bữa phở, bún bò đậm đà hương vị. Nồi nước dùng ngọt chẳng cần mì chính, vì xương ống bò bán rẻ như cho, giá điện cuối tuần lại giảm gần nửa so với ngày trong tuần. Chính phủ một số nước châu Âu khuyến khích hạn chế sử dụng điện năng những ngày làm việc trong tuần. Anh Khang từng là bếp phó, chef chef của một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội, định cư Cộng hòa Séc đã gần 20 năm. Hôm đến chơi, anh tự tay vào bếp đãi tôi bữa bún dê giả cầy tuyệt ngon. Tủ lạnh của người Việt ở Séc phong phú gấp 10 lần bếp của người Việt tại Bỉ, Hà Lan. Lúc nào cũng sẵn riềng già, mắm tôm thơm nức, mẻ chua ngấu nhừ, nghệ củ vàng ươm. Bên này chẳng thiếu thứ gì, cái gì cũng nhập được từ Việt Nam sang. Có thiếu chính là vắng cái không khí Tết có họ hàng, chòm xóm đầm ấm quê nhà. Anh Khang nhanh tay dọn ra bàn bữa sáng mà anh đã bảo. Cây nhà lá vườn giản tiện thế này thôi. Thật, cứ ngỡ đang về quê ra chợ ăn quà. Bánh bao hấp nóng bỏng tay, sôi gất dẻo ngọt, thêm vài lát chả cốm lai rai. Đã thế, anh còn đong thêm bát súp dạ dày bò, trao tận tay tôi, tầm đắc. Chẳng cứ đầu bếp lâu năm mới biết, cô cứ vào siêu thị hoặc đi chợ tư của người Âu bên này sẽ thấy. Đặc trưng thịt hun khói của họ cũng đồng điệu việc dùng củi rơm thui chân giò của mình ở đồng bằng, hay thịt trâu gắt bếp của đồng bào miền núi. Khởi nguồn ẩm thực của con người về bản chất như nhau, nên mới có nhiều món ăn đông tây đồng điệu. Ở đây mua xương hun khói hay chân giò, thịt hun khói đem vào bếp Việt nấu giả cầy, đỡ hẳn công đoạn nổi lửa. cơm ăn còn thừa cho vào một cái lọ, đổ nước ngập cơm rồi đóng kín nắp. Để nơi ấm áp vài tuần là có đợt mẻ nóng nhừ. Muốn ăn uống thuần Việt khi xa quê là phải linh hoạt như thế. Ấy là chuyện bếp nhà, bây giờ nói chuyện bếp hàng. Vợ chồng Lâm, Hằng đón tôi ở Praha, Séc và đưa ngay về nhà hàng phở Việt Nam đãi bữa tối. Nhà hàng mới mở được hơn tháng nay, ngay Praha 1, sang trọng và đắt đỏ ví như quận nhất ở Sài Gòn. Ngắm từ bảng hiệu, hệ thống bếp đến bàn ghế, menu đều tỏ ra chuyên nghiệp rồi. Của nhà trồng được, bác thích món gì cứ chọn, vợ chồng em mời. Hằng vui vẻ chì thực đơn cho tôi. Phở, dĩ nhiên tôi gọi phở rồi. Phở ở Séc là vị phở Bắc, do chủ yếu đầu bếp gốc Bắc nấu. Còn đi Paris hoặc ngay tại Brussels, tôi thường xuyên ăn phở Nam, ngọt ngọt vị đường và ngồm ngộm giá sóng, xà lách, rau thơm kèm theo. Ở nơi nền kinh tế còn yếu trong khu vực châu Âu này, ăn uống cũng rẻ hơn, mời bác. Hằng đoan đã đưa đũa và khăn giấy cho tôi, kèm thêm miếng chanh xanh. Tôi định thò đũa, bỗng nghe bé Linh 7 tuổi ngồi bên, vừa hít hà bát phở mini trước mặt, vừa nói: "Thơm quá bác nhỉ, mẹ cháu dạy rằng ăn phở phải ăn cả bằng mắt, bằng mũi nữa mới thấy hết cái ngon của phở." Vậy còn phải lắm, mà không chỉ có Hằng, anh họ tôi vốn góp trong hệ thống nhà hàng fast food Việt không chỉ phát triển mạnh ở Séc mà còn mở rộng ra sang cả Ba Lan và Slovakia. Đến bữa ăn vẫn thường bảo cậu con trai 7 tuổi: "Con muốn ăn gì thì vào nhà hàng bảo các bác, các cô lấy cho lượng thức ăn vừa đủ và phải ăn hết, không được bỏ thừa." Những người kinh doanh ẩm thực Việt ở trời Âu luôn dạy con cách sống tiết kiệm và biết trân trọng giọt mồ hôi rơi trên bếp. Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, sang Séc lập nghiệp, anh họ tôi hành nghề nấu ăn khắp các nhà hàng. Một trong những công việc vừa mất thời gian, vừa nặng nhọc thời ấy là phải lấy ống hút phồng má trợn mắt thổi vào lớp da vịt ngang mới mổ để khi quay cả thịt và da chín vàng giòn. Vịt kiểu tàu xịn thời đó tốn công, làm được ít mà giá lại cao. Bây giờ món vịt ấy được người Việt cải tiến theo kiểu fast food, làm nhanh hơn nhưng ăn vẫn mềm thơm. Khách Séc thường hay gọi món này, đó là vịt đã làm sạch, cho vào luộc sơ kiểu phá lấu, luộc cùng chút muối để chảy bớt mỡ ngấy và tẩy mùi hôi. Bóc thịt xong thì bọc kín lại. Khi nào khách yêu cầu mới lấy thịt ra ướp ngũ vị hương, hành tỏi băm nhuyễn và nước tương, nhưng giảm bớt liều lượng để hợp khẩu vị người bản địa, cho vào chảo rán. Người Séc rất thích ăn gà vịt, riêng hải sản hơi hiếm bởi không có biển. Nhưng nghề chăn nuôi gia súc gia cầm nước này không phát triển bởi họ biết mình mạnh thứ khác. Bán một cái radar dò máy bay tàng hình bằng lợi nhuận mấy trang trại vịt, chưa kể còn sản xuất được xe hơi giá cả phải chăng bán khắp châu Âu. Thế nên hệ thống nhà hàng của người Việt ở Séc phải tập trung mạnh gu ẩm thực này, nhập vịt ngang từ Hungary sang. Đông Âu với nhau mềm giá, cùng với cơm vịt kèm bắp cải và cà rốt muối chua ngọt, các món cơm rang thập cẩm, mì xào cũng là quốc hồn quốc túy của fast food Việt ở Séc. Phở và nem cuốn ở Praha đang lên ngôi. Người Việt đua nhau mở quán bistro ăn nhanh, bán phở mini, nem cuộn. Nhưng làm ăn xa xứ rất cần tinh thần hỗ trợ và đoàn kết tốt. Chia tay rồi mà đầu tôi còn lặp đi lặp lại nỗi lo của người anh họ. Phải tránh cạnh tranh lẫn nhau như tình hình tiệm làm móng bây giờ. Cô xem, hạ giá không phanh. Chẳng quá vắng khách mà vẫn sập tiệm. Có khác nào ta tự hại mình? Cho tôi một bánh mì kẹp bọ. Cứ tưởng tượng tôi chen vào giữa những bạn tuổi teen xếp hàng dài trước cửa hàng ăn nhanh thời thượng thương hiệu ngoại mới mở ở Việt Nam. Dõng dạc: "Cho tôi một bánh mì kẹp bọ." Phản ứng xung quanh sẽ thế nào? Đừng cười tôi, trước Giáng sinh năm ngoái, Tổ chức An toàn Thực phẩm của Bỉ, FASFC, đã thông qua danh sách 10 loại côn trùng được phép làm thực phẩm cho con người. Danh sách đặc sản mới này gồm cả ấu trùng sâu bọ, châu chấu châu Phi, châu chấu châu Mỹ, một số loài dế và bọ cánh cứng. Người kinh doanh thực phẩm muốn bán buôn mặt hàng này trước hết phải đăng ký với FASFC và phải tuân thủ mọi luật liên quan đến vệ sinh, thời hạn sử dụng, nhãn mác. Hành động này khiến Bỉ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên chính thức cho phép tiêu thụ sâu bọ làm thực phẩm. Thời còn bao cấp ở Việt Nam, chúng ta ăn châu chấu, ve lột xác bởi vừa là món ngon và vì còn thiếu đạm trầm trọng. Thời nay người châu Âu bắt đầu ăn sâu bọ, không phải thiếu lương thực mà bởi nghĩ xa. Sâu bọ chẳng tốn công chăn nuôi, không tạo khí thải nhà kính, tác hại môi trường ít hơn 10 lần so với chăn nuôi lợn, bò. Thực phẩm sâu bọ cũng cung cấp từ 40 đến 70% đạm, trong khi lượng đạm trong ngô chỉ 10%. Tùy cách tẩm ướp, chế biến, ví như món châu chấu châu Phi có vị ngon chẳng kém thịt gà hoặc thịt hun khói. Ngày xưa thiếu đói, ăn châu chấu rang lá chanh ngậy béo, đặc biệt vớ được châu chấu cái đang ủ trứng đúng mùa, vị gặt ngon, thơm bùi quyện với cơm trắng. Rau muống chấm nước tương cứ gọi là thủng nồi trôi rế. Ngày nay thừa đạm, châu chấu vẫn được ưa chuộng ở nước mình, gọi mí miều, tôm bay. Cánh đàn ông còn dùng là mồi nhậu. Hóa ra nông dân Việt mình sành miệng lắm, từ lâu đã ăn những thực phẩm bio thế này đây. Không chỉ châu chấu, còn bao loài sâu bọ khác biến thành đặc sản. Quan trọng là cách chế biến khiến cái cảm giác ghê rợn ban đầu tiêu tan, chỉ còn mùi vị thơm ngon đậm đà, lôi kéo người ta nhấc đũa. Nào đuông dừa, sâu dừa, chiên mắm ở Bến Tre, nhộng ong ở rừng Ô Minh, dế nướng, và hẳn phải chịu tai tiếng lắm nếu nhắc đến nền ẩm thực côn trùng của người Việt mà khuyết mất vị cà cuốn. Thế nhé, từ nay tôi có thể thoải mái khoe với bạn bè ở châu Âu này rằng chuyến về thăm quê vừa rồi tôi được ăn sâu bọ thỏa thuê. Toàn tinh túy ẩm thực chứ đừng đùa. Nhộng rang mỡ lá chanh, chả rươi thơm cây mùi vỏ quýt và mắm rươi mới gọi là hảo hạng. Có dễ hơn chục năm rồi tôi mới lại được ăn mắm rươi. Bà nội tôi, nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, cứ đến tháng 10 mua rươi về đúc trứng cho các cháu ăn. Tôi nghĩ đã là đỉnh cao của ẩm thực rồi. Nhưng bà không làm mắm rươi, có lẽ vì rươi quá đắt. Nhà sẵn chum tương ngọt liệm ở góc sân rồi. Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng năm, cho dù bão nổi cũng chăm chấm về. Cà dào dần dàng báo hiệu mùa rươi rồi đấy. Đầu năm nay tôi về chơi, hơi trễ mùa rươi, nhưng mắm rươi thì đã ngấu. Chị bạn để món mắm rươi Nghệ An, thứ rươi vớt từ hạ nguồn sông Lam, quyện đậm vị muối sang vàng, vỏ quýt, gừng, rượu nếp, thính gạo nếp, giờ quý hơn mọi sơn hào hải vị. Sung sướng nhất là cái cảm giác hòa hợp, thức tỉnh cùng lúc của vị giác và ký ức. Thịt ba chỉ quyện mắm rươi hồng sánh, thêm chút rau thơm, lát khế chua, thanh chuối chát, mùi của ruộng đồng và làng quê gói trọn trong một miếng ăn. Tôi chắc khi mình tả cảm giác được ăn mắm rươi, chả rươi, nhộng rang, hầu như người Việt nào cũng đồng cảm. Ai chẳng có ký ức làng quê ấu thơ làm gia vị, đậm đà thêm cho món ăn dân dã. Nhưng người phương Tây không có được cảm giác đậm đà này, nay bắt đầu làm quen món ăn mới. Một nhà hàng ở vùng Ostender, giáp miền Bắc của Bỉ, vừa giới thiệu món bánh mì kẹp ấu trùng sâu, Buck Burger. Một nhà phê bình ẩm thực được mời tới nếm thử, viết nhận xét. Chỉ miếng cắn đầu tiên, cảm giác tồi tệ đã lùi lại phía sau. Có tiếng lạo xạo phát ra như nhai hạt, rồi tiếng lách tách nhẹ nhẹ. Nhưng may mắn là mùi vị rất đáng ngạc nhiên, khiến chúng ta nghĩ về những điều khác hơn là chỉ chăm chăm nghĩ về bọ. Bình tĩnh và thư giãn đi. Trình độ ẩm thực sâu bọ của các bạn mới bước ở khởi đầu. Muốn đạt đến tinh túy món ngon đồng quê như chúng tôi, cần phải có quá trình tiến hóa. Chúc sớm thấy ngon miệng.
Ngôn ngữ của ẩm thực. Mới xuất hiện một nhà hàng Việt chuyển từ Paris sang Bỉ bán đồ ăn nhanh gần phố tôi ở. Bún bò, phở, gỏi cuốn, đủ cả. Tôi nằm viện sinh con, mấy người bạn thay nhau đến nhà hàng mua cơm mang vào tiếp tế. Còn dặn, chủ quán bảo cần nấu món gì lại sữa, cứ yêu cầu. Bạn tôi nói tiếng Anh, chủ quán gốc Việt chỉ nói tiếng Pháp, vẫn làm đúng yêu cầu bún chả, chả lá lốt, miếng vịt. Annie lôi điện thoại di động ra. Hai lần sang Việt Nam du lịch, món nào ngon cũng chụp ảnh lưu, chỉ cần lôi ảnh ra chỉ là êm. Còn Rachel tả, gấp tờ báo lại quạt quạt, mặt nghiêng nghiêng, miệng phù phù, đưa tay giả vờ quẹt mắt, lau nhỏ. Chủ nhà hàng sau này kể lại, mấy giây đầu nghe người không hiểu, vợ phải nhắc, giời ạ, à, nó bảo quạt chả đấy, mời bố vào bếp làm bộ trưởng bộ khói ung. Có lần tôi đến thấy một phụ nữ Bỉ bước vào, nhòm từ khi thức ăn trong tủ kính mãi. Bà hỏi bằng tiếng Hà Lan, chủ quán không hiểu. Bà quay ra một vị khách đang chọn món. Anh nói được tiếng Pháp không? Hỏi giúp tôi sao hôm nay không thấy món thịt đen đen cùng quả trứng đen đen. Thịt kho tàu đây mà. Khách nói một đằng, chủ ngôn một nẻo, lâu dài có ổn không? Tạm thời mà việc vẫn hanh thông, chủ quán mới thuê thêm du học sinh Việt bán hàng. Lần đầu tôi thấy kiểu bán cơm theo cân theo lạng. Chủ quán đắc chí. Tôi từng nấu ăn cho nhà hàng Hoa ở Paris nhiều năm rồi, bán theo suất chống đóng tiệm lắm. Bọn Tây đặc biệt, Tây đen ăn khỏe như voi, cứ chìa ra xin thêm cơm, thêm bún. Mình phải khôn ra, ăn nhiều cân nhiều, khỏi phải ngôn. Trung tuần tháng 9 năm nay, người Bỉ tổ chức một lễ hội ẩm thực mới toanh, tên gọi Barrio Cantina, dành riêng cho thức ăn đường phố. Food truck. Ẩm thực đường phố không chỉ nhanh, dễ, rẻ, mà còn ngon miệng và rất sáng tạo. Hai thành phố đầu tiên tổ chức lễ hội này là Ghent, ngày 12 đến 14 tháng 9, và Antwerp, 19 đến 21 tháng 9. Bày biện trên những bánh xe lăn biết bao nền ẩm thực đa dạng. Từ quầy taqueria bán món taco, bánh sandwich trứ danh của người Mexico, cho đến chiếc xe có gắn bếp và hệ thống nồi xoong bốc khói nghi ngút, phở Việt Nam. Điều này có nghĩa là chỉ cần nói một từ phở, người nước ngoài liên tưởng ngay Việt Nam và ngược lại. Ẩm thực vừa dễ hiểu vừa nhạy cảm, nó không chỉ là văn hóa, ngôn ngữ mà còn là tôn giáo. Mấy năm nay tôi hay xem chương trình ẩm thực Comen Eten, tạm dịch đến nhà ăn cơm, dành cho người yêu thích nấu ăn, muốn khoe tài bếp núc và nơi ở của mình lên truyền hình. Một lần đầu bếp nổi tiếng P.S. Huy Centric đẩy khách món tôm hùm tươi. Ông đặt con tôm còn rói nước và run rẩy càng lên thớt, chỉnh dao trên đầu tôm và cho cân, và phập một cái. Ngay lập tức, hội bảo vệ động vật đòi làm việc với giám đốc kênh truyền hình. Phản cảm chứ ngon lành gì? Ý thế. Chưa hết, một nhân viên hải cảng tham gia chương trình, anh mời nhóm thủy thủ Philippines vẫy tay chào khán giả truyền hình cho xôm. Nào ngờ mấy tay này hét, xin chào, chúng tôi ăn thịt chó đấy, nấu món này mời khách đi. Không đủ tự tin tham gia Comen Eten, nhưng khách cứa ra vào nhà tôi ăn uống hàng tuần cũng có. Đủ cả người Bỉ, Đức, Pháp, Ba Lan, Maroc. Tôi nấu phở, bún bò, hủ tiếu, nem rán, gỏi cuốn đại khách. Phở và nem rán dễ ăn nhất. Bún bò có pha chút mắm ruốc Huế, cánh đàn ông trung niên mạnh dạn thử, khen ngon. Khen cũng có khi xã giao, nhưng mỗi khi đến nhà chơi là yêu cầu bún bò Huế. Nghĩa là biết ăn thật rồi, tấm tắc, sao mà đậm đà nhiều hương vị, thật lòng rồi. Riêng chàng thanh niên 21 tuổi Noe bắt đầu, chịu, ngửi mùi đã khó. Có lẽ phải đến một độ tuổi nhất định nào đó, vượt qua những trải nghiệm nhất định, người ta mới đủ bản lĩnh và đủ vốn sống để biết thế nào là vị ngon của một món ăn. Cành mãi mới đến mùa giảm giá, tôi hớn hở vác về chiếc nồi áp suất Đức, giảm 70%, chỉ còn 60 euro, để ninh xương nấu phở. Thomas, anh bạn Hà Lan nhìn thấy bảo, bây giờ người châu Âu ít loại dùng nồi này. Rồi tự nhiên nước mắt anh chảy ra. Chị làm tôi nhớ bà ngoại quá. Ngày xưa, Bà hay cũng dùng nồi này ninh đậu Hà Lan cho các cháu ăn.